Kế tiếp là Ngài nêu trong kinh để chứng minh, như trong kinh nói, dù có một pháp hay hơn Niết Bàn cũng không cần để ý đến. Thật tại mà nói, những lời dạy trong tỷ dụ này cũng không ngoài trong Thượng Phẩm Thượng Sanh Trương của Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh đã nói. Đặc biệt là chú giải của Đại sư Thiện Đạo. Trước kia chúng tôi đã đọc qua, giảng qua, cũng có riêng biệt giảng qua Thượng Phẩm Thượng Sanh Chương. Không có pháp nào mà có thể thù thắng hơn pháp này. Kế tiếp Ngài lại nói, bậc tri thức trong thiền tông dạy người chỉ tham câu thoại đầu, không cần làm gì hết. Cái gì gọi là thoại đầu? Tức là tham cứu câu niệm Phật là ai. Câu này cũng thuộc về pháp môn niệm Phật, là một phương pháp khác niệm Phật, như niệm A Di Đà Phật, niệm mấy tiếng A Di Đà Phật, rồi lại tự hỏi niệm Phật là ai, cũng là phương pháp niệm Phật trong thiền tông. Nên biết nguyên nghiệp dư môn giả, nguyên nghiệp tức là bạn vốn tu học những pháp môn khác phải nên đổi tu pháp môn niệm Phật. Đó là Tổ sư Đại Đức thường khuyên dạy người, các ngài tự mình nêu gương, như Đại sư Vĩnh Minh Duyên Thọ, Ngài tham thiền đã đại triệt đại ngộ. Ngài quay đầu trở lại chuyên tu tịnh độ, trở thành Tổ sư đời thứ sáu của Tịnh Độ Tông. Ngài là bậc đại đức trong tông môn. Ngài làm gương cho chúng ta. Ngài khuyên dạy những người học thiền kiêm tu tịnh độ. Trong tư liệu giảng, Ngài nói được rất hay, có thiền có tịnh độ, tức thiền tịnh song tu, cũng như cột thêm sừng. Lại còn nói không thiền có tịnh độ, vạn tu vạn người đi. Bạn hãy hiểu ý nghĩa của Ngài nói. Ý nghĩa thật sự của Ngài đã nói ra. Không thiền có tịnh độ, vạn tu vạn người đi. Đây là Ngài khuyên những người tu thiền. Nếu tu thiền không thể thành tựu thì nên hồi đầu tu tịnh độ. Tu tịnh độ sẽ được thành tựu. Còn những người tu các tông phái khác, như thiền thai, như tông thiền thai, từ Đại sư Trí Giả Ngài niệm Phật đã vãng sanh. Cho nên từ đó về sau, các tổ sư của tông thiên thai cho đến đời cận đại, Pháp sư Đế Nhàn cũng niệm Phật vãng sanh, Pháp sư Đạm Hư và Pháp sư Bảo Tịnh đều là những vị tổ sư của tông thiên thai. Trong đời cận đại cũng đều niệm Phật vãng sanh. Còn trong những vị đại đức cư sĩ, quý vị chắc quý vị đã biết, cư sĩ Giang Vị Nông và cư sĩ Chu Chỉ Am, các ngài đều là giáo tông Bát Nhã hành tại Di Đà. Đây là nói họ tu những tông phái khác, đến sau cùng đều là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta không thể không biết điều này. huống chi là người vốn niệm Phật. Chúng ta vốn là người niệm Phật, nãi biến kỳ sở thủ, nhi phổ tha thượng. Tức là chúng ta đã thay đổi pháp môn niệm Phật của mình mà theo tu học pháp môn khác. Trong tâm hai đường chí không quy nhất thì làm sao có thể thành tựu tam muội? Đó là lời vô cùng cảm thán của Đại sư Liên Trì. Chúng ta đã đọc đoạn văn này, đã nghe những lời khai thị của Ngài, phải hết lòng mà phản tỉnh. Chúng ta có phải chân tu hay không? Không cần hỏi người khác, phải tự hỏi mình. Chúng ta có tam tâm nhị ý hay không? Hay còn muốn học pháp môn khác? Công phu cạn nhất trong niệm Phật tam muội là công phu thành phiến. Vì sao chúng ta chưa đạt được? Có phải là như Đại sư Liên Trì đã nói ở chỗ này, bất kỳ sở thú, nhi phổ tha thượng, nghĩa là đã thay đổi pháp môn của mình, hâm mộ tu học pháp môn khác, trong tâm hai đường, tức là không muốn xả bỏ tịnh độ, cũng muốn học pháp môn khác. Cho nên chí không quy nhất, phương hướng mục tiêu của bạn không nhất trí. Tu hành như vậy, kể cả công phu thành phiến cũng đạt không được. Thì phiền phức sẽ đến. Trực chí vô thường, không vô sở hoạch, nghĩa là khi vô thường đến, vô thường là mạng chung, vô thường đã đến. Hay nói cách khác, lúc bạn sắp chết không có thành tựu gì cả. Không nghĩ lỗi mình, thốt lời hủy báng, còn than sai lầm. Bạn không biết phản tỉnh cái lỗi của mình, còn nghĩ rằng lời của Phật Bồ Tát nói không linh, đó tức là bán Phật, bán Phật, bán Pháp. Tạo cái tội này sẽ đọa địa ngục A Tỳ. Đúng là đã tạo thành cái lỗi quá đổi sai lầm, khiến cho người sáng suốt rất là cảm thán. Cái trách nhiệm này tự mình phải gánh lấy. Kinh điển không có lỗi lầm, pháp môn cũng không có sai lầm, mà là tự bạn đã phạm lỗi. Không biết đạo lý thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, đoạn sau cùng là xứng lý. Đây là chú giải trong kinh Di Đà Sớ Sao của Đại sư. Mỗi một tiết đều quy về tự tánh, Trong giáo hạ cũng thường nói tiêu quy tự tánh. Trong đoạn này giảng được vô cùng tinh tế, kể cả phần giải thích chú vãng sanh cũng không ngoại lệ. Xứng lý là tự tánh không, là nghĩa trừ nghiệp chướng. Tự tánh có là nghĩa Đà La Ni. Tự tánh chẳng có chẳng không là nghĩa sanh tịnh độ. Đoạn này là hoàn toàn tiêu quy tự tánh, là chân thật trí huệ. Chúng ta hãy xem lời giải thích trong phần sau. Tuy chỉ có ba câu nhưng rất là khó thể hội. Trong chú giải nói, tìm tâm không thể được. Trong tất cả nghiệp chướng, bất cứ cái gì cũng là căn bản. Tìm tâm không thể được là công án trong thiền tông. Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc truyền Pháp, Ngài tìm không có người, tìm không ra người để truyền Pháp, không có người nhận biết Ngài. Nhưng Ngài thật là rất từ bi. Người thông thường chúng ta thì nói, ở chỗ này không có pháp duyên, không có pháp duyên thì phải ra đi. Nhưng Ngài vẫn còn ngồi ở đó để làm gì? Ngài ngồi ở đó để chờ đợi. Ngài đã chờ đợi nhiều năm. Ngài chờ đợi một người, đó là Huệ Khả. Trong thiền tông gọi là nhìn vách 9 năm. Gặp được Huệ Khả, Huệ Khả tìm đến xin thỉnh giáo với Ngài. Đạt Ma Tổ Sư cũng không đếm xỉa tới. Lúc bấy giờ là vào mùa đông tuyết rơi. Huệ Khả đứng ở ngoài cửa, tuyết ngập đến đầu gối. Từ chỗ này thì chúng ta có thể tưởng tượng được Ngài đã đứng ở đó rất lâu. Tuyết rơi rất lớn, ngập đến đầu gối. Huệ Khả nhận thấy Đạt Ma Tổ Sư vẫn không để đến mình. Xưa kia người xuất gia đều mang theo giới đao. Ngài liền lấy giới đao ra, chặt đứt cánh tay của mình. Ngài đã chặt đứt cánh tay, đem cánh tay này cúng dường cho Đạt Ma Tổ Sư. Đạt Ma Tổ Sư nhìn thấy như vậy thì hỏi rằng, người đến đây làm gì? Huệ Khả chặt tay cúng dường, thì Đạt Ma Tổ Sư hỏi, người đến cầu việc gì? Huệ Khả nói, con cầu đại sư vì con an tâm. Tâm con không an. Đạt Ma Tổ Sư đưa tay ra, người lấy cái tâm ra, ta thay người an cho. Hiện nay quý vị nhìn thấy rất nhiều tạo hình tượng của Đạt Ma Tổ Sư đều đưa một tay ra, đó tức là Ngài nói với Huệ Khả, người lấy cái tâm ra, ta thay người an cho. Khi Huệ Khả nghe câu nói này liền hồi quang phản chiếu, Bây giờ Ngài bảo con lấy cái tâm ra, thì Ngài thay con an cho. Khi vừa hồi quang phản chiếu thì tìm không ra. Huệ Thả liền nói, con tìm tâm không thể được. Ngài bảo con tìm tâm, không biết cái tâm nằm ở đâu. Thì Đạt Ma Tổ Sư lại nói tiếp, ta đã an cái tâm cho ngươi rồi, ta đã thay ngươi an cái tâm rồi, tìm tâm không thể được. Huệ Khả vừa nghe câu nói này thì liền đại triệt đại ngộ. Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc không có uổng công, Ngài đã có người kế thừa, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đây là nhị tổ của Thiền Tông Trung Quốc. Phải có tâm chân thành cầu pháp. Như Đại sư Ấn Hoàng nói, mười phần thành kính thì được mười phần lợi ích. Ngài Huệ Khả đích thật có mười phần chân thành, cho nên Ngài có thể khai ngộ. Ngày nay chúng ta nghe được, những lời của Đạt Ma Tổ Sư và Huệ Khả nói mà chúng ta không khai ngộ, vì sao Đại sư Huệ Khả khai ngộ? Vì Ngài chân thành. Thành thì linh. Thành thì cảm thông. Còn chúng ta không có thành ý, cũng không có thành tâm, dù có thấy như thế nào, nghe như thế nào, cũng không bao giờ giác ngộ. Tìm tâm không thể được. Tại trong kinh Phật, như trong kinh Lăng Nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật bảo A Nan tìm tâm. Tìm tâm ở đâu? A Nan đã nói ra bảy chỗ đều bị Thích Ca Mâu Ni Phật bác bỏ. A Nan đích thật không biết tâm ở đâu. Thật sự cái tâm nằm ở đâu? Khắp hư không pháp giới không chỗ nào mà không có. Bạn không thể nói tâm ở một chỗ nào. Nếu bạn nói tâm ở một chỗ nào thì là sai rồi. Ở bất cứ chỗ nào, lúc nào cũng tồn tại. Tại vì sao? Vì hư không pháp giới do tâm thành thể. Trong kinh Lăng Nghiêm giảng được rất rõ ràng, các pháp được sanh là do tâm hiện, tất cả nhân quả thế giới vi trần do tâm thành thể. Tâm ở đâu? Bất cứ chỗ nào, lúc nào cũng tồn tại. Nó không sanh không diệt, không đến không đi, không tăng không giảm. Nó không phải tương đối, cũng không phải tuyệt đối. Nó là ngôn ngữ, gọi là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Đặc tánh của tâm là linh tri. Thiền sư Trung Phong tại trong hệ niệm pháp sự, Ngài khai thị cho chúng ta rất rõ ràng là linh tri tâm. Tâm này vốn đầy đủ linh minh giác tri. Chúng tôi có thể nói rõ hơn một chút là nó có vốn đầy đủ thấy nghe hay biết. Thấy nghe hay biết là bản tánh, thấy nghe hay biết là chân tâm, không sanh không diệt, không đến không đi, không tăng không giảm, chẳng có chẳng không. Hết thể tất cả vạn sự vạn vật bao gồm cả hư không, đều có thấy, nghe hay biết. Cho nên nếu bạn thật sự hiểu rõ, bạn hỏi tâm ở chỗ nào, tùy lấy một pháp, pháp nào là không phải, hết thảy đều có thấy, nghe hay biết. Cho nên khi đã hiểu được cái chân tướng sự thật này, trong tất cả nghiệp chướng, bất cứ cái gì cũng là căn bản. Đích thật là đã đoạn trừ căn bản nghiệp chướng. Trong chân tâm bản tánh, cái gì cũng không có, sạch sẽ rốt ráo, không có dính mắc chút nào. Cái tâm này vốn đầy đủ tất cả công đức, gọi là tổng trì. Trong chân tâm vốn đầy đủ trí huệ bát nhã viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn. Đó là ý nghĩa của tổng trì. Tuy tổng trì mà không dính mấy trần, có là cái có tức khả không, vốn không có mà sanh ra vạn pháp. Không là cái không, tức là có. Ý nghĩa của hai câu này rất sâu, rất khó hiểu. Rất là khó hiểu. Thế nhưng khoa học ngày nay đã phát hiện, đối với chúng ta mà nói là một tin mừng. Nhà khoa học đã phát hiện cái có từ đâu mà ra, cái có từ cái không biến hiện ra, tức là trong không sanh có, có lại trở về không. Sự phát hiện này cùng với trong kinh Phật nói không khác. Tổng trì là có tướng. Cái tướng tuy có nhưng là huyễn có. Nó sanh diệt, sanh diệt trong từng sát na, niệm niệm không ngừng. Chúng ta nhìn thấy sắc tướng, tất cả hiện tượng đều là tướng tương tục. Trong kinh Kim Cang nói, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như sương như điện chớp. Như sương là tướng tương tục, như điện chớp là tướng, là nói sanh diệt từng sát na. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, sanh ở chỗ nào, diệt ngay ở chỗ đó. Vì tốc độ sanh diệt quá nhanh, nên chúng ta nhìn không ra. Đó là câu hỏi không và có, đã nói ra chân tướng của không và có. Vốn không có mà sanh ra vạn pháp, đây tức là không có thể sanh ra có. Cái có là trong không sanh ra. Mấy câu kế tiếp là giảng về nghĩa trung đạo. Có thì chẳng không, không thì chẳng có. Chẳng có chẳng không chỉ là nhất tâm, không ngoài nhất tâm gọi là tịnh độ, là chân tịnh độ. Vốn là trong tịnh độ. Tịnh độ ở đâu? Tịnh độ ở ngay trước mặt. Vấn đề là bạn có lãnh hội hay không, bạn có thấy được hay không. Thấy được tịnh độ tức là thấy được pháp tánh, thì hiểu rõ pháp tướng, tánh tướng là một không phải hai. Tướng là có, tánh là không. Tánh tướng nhất như, tánh tướng bất nhị, chẳng có chẳng không. Chẳng không là tướng, là tướng của mộng huyễn bọt bóng. Chẳng có là tánh, là pháp tánh. Tánh cũng được, tướng cũng được, đều là nhất tâm. Tánh tướng là một, không phải hai. Vì sao không phải hai? Vì do tánh biến hiện ra tất cả các tướng. Những tướng này là do tâm biến hiện ra. Nó vĩnh viễn, không thay đổi. Vì bản năng và đặc chất của tự tánh là thấy, nghe hay biết, cho nên tất cả vạn sự vạn vật là có linh tri, là sống động, là linh minh giác tri. Vạn sự vạn vật không phải là chết cứng. 3.000 năm về trước, Đức Phật đã nói ra chân tướng sự thật này. Đến ngày nay thì nhà khoa học mới biết được, nhưng họ biết được chưa, vẫn chưa đủ, chỉ mới biết được một chút mà thôi. Có lẽ là họ từ trên lý luận suy đoán ra như vậy, thế nhưng hiện nay vẫn chưa có cách nào chứng thực, cho nên rất là hiếm có. Được tiến sĩ Giang bản thân ở Nhật Bản, ông ta dùng nước để chứng thực sự kiện này. Hy vọng ông ta đến thăm viếng, chúng ta sẽ cung cấp cho ông ta biết trong vũ trụ vạn sự vạn vật đều thấy điều đầy đủ, có thấy, có thể thấy, có thể nghe, có cảm giác, có thể biết, chứ không phải chỉ có nước, để cho ông ta lại thí nghiệm, lại làm thí nghiệm, khiến cho các nhà khoa học cảm thấy rất kinh ngạc, lấy làm lạ. Còn trong Phật pháp chúng ta không cảm thấy kinh ngạc chút nào, cũng chẳng có lấy làm lạ. Tại vì sao? Vì nó vốn là như vậy. Trong kinh đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch, giải thích bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản, đắc sanh tịnh độ Đà La Ni, thì xin giới thiệu đến đây.